Thái Thượng Viết, Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Từ Triều, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các dân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 32. Quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Kinh văn chúng ta nói tới trung hiếu hữu đệ, cho nên dụng trung tức là dùng chân tâm đối nhân xử thế tiếp vật. Mục tiêu chúng ta tu học văn hóa truyền thống là khôi phục bổn thiện, khôi phục tánh đức. Cho nên thời thời đang ở trong khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, chúng ta biết dùng lòng trung, dùng chân tâm. Thời thời đều là đang hồi quy tự tánh. Trong Trung Dung có nói rằng trí trung hòa, thiên địa dị yên, vạn vật dục yên. Dùng chân tâm có thể đạt được nhân hòa, có trung mới có thể có hòa. Không biết mọi người đã đi qua viện bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh chưa? Cố Cung có 3 tòa kiến trúc chủ yếu: Điện Thái Hòa, Điện Trung Hòa, Điện Bảo Hòa. Thái Hòa là chỉ về bản tánh. Tức là chân tướng vũ trụ và ta đều là nhất thể này. Mở rộng ra tức là ý nghĩa của hiếu đạo. Nhất thể, chữ hiếu này, phía trên là một chữ lão, phía dưới là chữ tử. Thế hệ trước và thế hệ trước nữa, thế hệ sau và thế hệ sau nữa. Quá khứ du thủy, vị lai du chung là một chỉnh thể. Thái Hòa tượng trưng, hiển lộ chân tướng nhất thể. Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Tức là, sư phụ dạo này có nói, tự tánh thanh tịnh, viên minh thể. Một người nếu như khế nhập rồi, chúng sanh và tôi là nhất thể. Người này chính là đã chứng pháp thân, đã khôi phục tự tánh rồi. Tất nhiên điều này là mục tiêu của chúng ta. Sư phụ thường nói một ví dụ có thể nghĩ như vậy. Mọi người rất khó lý giải. Ở trong lòng một biển lớn là chỉnh thể. Cái này là cái tôi vốn có của chúng ta. Cái tôi vốn có, vũ trụ đều là tự tánh chúng ta biến hiện ra. Nhưng trong lòng biển lớn này lại có một bọt nước nhỏ. Liền chấp trước, bọt nước nhỏ này mới là tôi. Không phải biển lớn là tôi. Chấp trước bọt nước nhỏ này rồi, không gian hoạt động của nó chính là bọt nước nhỏ này. Không gian bao la như biển lớn thế kia. Bây giờ chúng ta đang chấp trước
Thân thể này là tôi, cũng giống như bọt nước nhỏ này, không ra khỏi bọt nước nhỏ này được. Nên mới ở trong lục đạo luân hồi. Bản lai diện mục của chính mình là biển lớn, là cả hư không pháp giới. Cho nên điều này rất oan uổng. Chấp trước cái thân này là tôi rồi. Trí huệ, đức năng, phước phần lớn như vậy đều không khởi tác dụng được. Bị sự chấp trước, sự mê hoặc của chính mình làm chướng ngại mất. Có thể cái bọt nước này lại cùng với một bọt nước khác sanh đối lập, sanh xung đột. Ai muốn đem bọt nước này chọc thủng đi, nó sẽ khôi phục lại pháp thân vốn có. Tức là thái hòa. Tấm lòng của họ, khí thái hòa, tấm lòng của họ là tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Họ đã chứng pháp thân nhất thể rồi. Cũng giống như một thân thể của con người, có chỗ nào thấy không thoải mái, họ lập tức đồng cảm, thấy hiểu mà đi giúp đỡ. Cái này chính là Phật Bồ Tát khế nhập pháp thân. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng, cứu khổ, cứu nạn. Đây là hiển lộ năng lực vốn có, tánh đức vốn có của họ, không hề miễn cưỡng chút nào. Cho nên, thái hòa này là dạy về nhất thể, dạy về hiếu. Trung hòa là dạy về trung. Dụng trung mới có thể tận lòng trung. Bảo hòa là có thể giữ gìn trung hiếu. Phải giữ gìn được, phải tiếp tục nâng cao lên. Cho nên thái hòa là bản tánh, trung hòa, bảo hòa là khởi dụng của tánh đức. Tánh đức vừa khởi dụng, họ sẽ không lệch lạc, chí công du tư. Họ sẽ lấy đại cục làm trọng. Bảo hòa, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Họ sẽ nhẫn nhục gánh vác, cái này đều là bảo hòa. Cho nên tâm có thiên lệch, họ sẽ không thể nào không tự tư tự lợi, họ sẽ không thể nào không đối lập với người thì không đạt được hòa. Cho nên có trung mới có hòa. Có hòa mới có bình. Có bình mới có an. Có an mới có lạc. Cho nên muốn đạt được hòa bình, an lạc, điều quan trọng nhất là tâm địa của chúng ta phải chân thành, phải phù hợp trung đạo. Cho nên tại sao nói y báo tùy theo chánh báo chuyển, vẫn phải hạ công phu từ trong tâm địa của chính mình. Cả thế giới là do tâm của chính chúng ta biến hiện mà ra, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đã là do chính chúng ta tâm hiện thức biến, bản thân của chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cũng không phải do người khác biến, tự mình biến ra. Cảnh giới biến ra đó có rất nhiều đối lập, xung đột, mâu thuẫn, thì tất nhiên là tâm địa của chúng ta phải điều chỉnh. Cũng giống như một người gặp ác mộng, xin hỏi mọi người phải kiểm điểm thế nào? Có thể nào kiểm điểm trong giấc mộng đó đều do người nữ đó hại mình? Cô ấy thật quá xinh đẹp. Hại mình khởi tà niệm, có phải là đi kiểm điểm người trong giấc mộng đó không? Không phải. Phải kiểm điểm người nằm mộng, ý niệm bất chánh. Cũng vậy, đạo lý này tiếp tục mở rộng ra. Quý vị đồng nhân, bây giờ chúng ta cũng đang nằm mộng. Mọi người có cảm thấy không? Bây giờ những cảnh này chính là cảnh mộng do tâm của bản thân chúng ta biến hiện mà ra. Làm sao khiến cảnh mộng này có thể càng ngày càng tốt? Có thể ở trong cảnh mộng này mượn giả tu tâm của chính mình. Mộng cảnh là huyễn tượng. Chúng ta bây giờ tiếp xúc với người sự vật đang biến hóa trong từng sát na. Tại sao là thật được? Cái gì cũng không giữ được. Mọi người ngồi xuống xin hỏi, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Tế bào của mọi người thay cũ đổi mới bao nhiêu rồi? Không biết, rất nhiều. Chúng ta vẫn là mình trong nửa tiếng đồng hồ trước sao? Huyễn tượng đang biến hóa trong từng sát na. Chúng ta ở trong những huyễn tượng này, có thể nào không tham chấp thân thể này? Có thể nào không tham ái những cảnh giới này không? Người hãy tham ái cảnh giới, hoặc lại đối mặt với cảnh giới tiếp theo sẽ bắt đầu so sánh. Anh coi trước đây lãnh đạo đó đối với tôi tốt biết mấy. Trước đây đồng nghiệp đó đối với tôi tốt biết mấy. Họ trong hiện tại liền sanh phiền não. Phiền não từ đâu mà tới? Từ nhiệm chấp mà tới. Hãy có tham chấp, tâm sẽ bất trung, sẽ lệch lạc. Phải ở trong mỗi một cảnh giới không có tham chấp, vô trụ. Sanh khởi tâm chân thành. Sanh khởi tâm từ bi. Cái này là biết dùng công phu. Chúng ta vừa nói tới trung, có thể sẽ cảm thấy cấp dưới phải trung. Trên thực tế, mỗi một người đều là phải tận trung. Mỗi một người đều có bổn phận làm thần tử. Cho nên, ví dụ chúng ta là cấp dưới, ồ, thì thấy mấy ngày nay đều nói về trung. Đều là nói chúng ta, đều không nói những lãnh đạo đó. Có phải như vậy không? Vậy nếu như mọi người khởi lên ý niệm này rồi, thì tôi đã giảng cả nửa ngày, quý vị một câu cũng không nghe vô. Ai không phải thần tử? Sư phụ là thầy của tôi, cũng là lãnh đạo của tôi. Nếu như tôi làm những việc gì không xin ý kiến của sư phụ, tự mình quyết định, tôi bất trung, bất hiếu. Tại sao? Quan hệ ba lớp đều có. Vai trò của thân nhân. Lão Hòa Thượng là giai dế ông nội mình. Vai trò công việc là quân của mình, là lãnh đạo của mình. Trong sự tu học là sư phụ của mình. Nếu như mình không tôn trọng, không có báo cáo, tự mình quyết định, đó là bất trung, bất hiếu, toàn bộ đều có hết. Cho nên, bản thân của tôi phải tận trung với Lão Hòa Thượng. Tôi phải tận trung với hộ pháp của mười phương. Một hột gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di. Đời này không thành đạo, mang lông đội sừng trả. Hơn nữa, chúng ta phải hiểu, vị trí của một người càng cao, nhân quả họ phải gánh càng nặng. Trong Hiếu Kinh đã nói rất rõ ràng như vậy rồi. Trên cao không kiêu, cao mà không nguy, tiết chế cẩn thận, đầy nhưng không tràn. Đời này họ làm lãnh đạo kiêu ngạo xa xỉ, phóng túng tập khí của mình, thì không thỏa đáng. Họ sẽ không làm tròn trách nhiệm hộ niệm cho quốc gia này. Họ sẽ có lỗi với hàng ngàn hàng vạn nhân dân. Làm lãnh đạo là phước báo. Phước báo có thể tạo phước cho người, phước báo cũng có thể tạo nghiệp lớn. Cho nên thời đại này bây giờ, người có phước báo lớn, có quyền lực lớn, không tu hành, đều là đọa địa ngục A Tỳ. Lộng quyền một thời, thê lương dạng cổ. Người thế gian hâm mộ có địa vị, có quyền lợi rất tốt. Tốt chỗ nào? Đó là người không nhìn hiểu nhân quả mới ở đó ái mộ những hư dinh này. Hiếu Kinh đã chỉ ra, làm người lãnh đạo của một đoàn thể, của một quốc gia, cẩn thận dè dặt. Như trước hố sâu, như dẫm băng mỏng. Thiên tử, ồ, thời xưa là hoàng đế, họ là lớn nhất, họ tức là quân, họ không phải thần. Lời nói này là hoàn toàn không hiểu được chức trách của hoàng đế và cái khó của hoàng đế. Điều này chúng ta không dụng tâm mà thể hội. Hoàng đế đâu có dễ làm như vậy. Mọi người coi thử hoàng đế Ung Chính, ngài đã phê rất nhiều tấu sớ. Làm hoàng đế mười mấy năm rồi mệt mà chết. Ngài không phải làm hoàng đế rồi mới nghiêm túc như vậy. Từ nhỏ, ngài 3-4 giờ đã thức dậy đọc sách. Đó là sự bồi dưỡng đối với hoàng tử. Ngài đâu có nhẹ nhàng. Mọi người thử coi, thượng luận do hoàng đế Ung Chính viết. Đối với sự giáo dục của Nho Thích Đạo đều rất thông đạt, chỉ phải hạ bao nhiêu công phu. Hoàng đế là thiên tử. Họ là con trai của ông trời. Họ là thay trời hành hóa. Cho nên ông trời, chân lý chính là quân của họ. Hơn nữa, trời nhìn là dân ta nhìn. Trời xanh trên cao, luôn có đức hiếu sanh. Thế nào là nghe lời của ông trời? Thương yêu chúng sanh, thương yêu nhân dân là nghe lời của ông trời. Cho nên họ là một hoàng đế, họ là một lãnh đạo, họ không nhân từ đối với nhân dân. Họ sẽ là bất trung. Họ lừa gạt ông trời. Họ không phải người con tốt. Thiên tử, họ là thay trời chăm sóc lão bá tánh. Cho nên mọi người nhìn coi những hoàng đế tốt này, thời thời đều luôn sách tấn bản thân như vậy. Chữ trung này là tất cả mọi người đều luôn giữ gìn bổn phận của họ, đang tận trung. Trong đại học có nói, Nghiêu Thuấn dùng nhân dẫn dắt thiên hạ, mà dân tùy thuận. Họ làm tấm gương tốt, dẫn đầu hành đạo nghĩa. Lão bá tánh học tập theo họ. Đây là thành tựu đức hạnh của lão bá tánh. Nên họ thật sự khiến xã hội an định, khiến nhân dân hạnh phúc. Cho nên, lòng trung này đều cùng nhau tương ứng với sự chí công vô tư. Sự chí công vô tư của Phật môn phải làm tới mức độ nào? A Nan trong hội Lăng Nghiêm, A Nan sau khi khai ngộ đã nói: tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tác danh vi báo Phật ân. Câu nói này có thể mọi người đã nghe qua rồi. tức là đem thâm tâm của chính mình. Chữ phụng này tức là phụng sự, phục vụ, trần sát tức là hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Nguyện Ngài phát ra tức là tận tâm tận lực, phục vụ cho hư không pháp giới tất cả chúng sanh. Đây là thái độ tận trung của một pháp thân đại sĩ, một người đại tu hành. Cho nên ngày nay có cơ hội học được kinh điển Đại Thừa. Điều này rất nhiều người không học được. Bài kệ khai kinh do Võ Tắc Thiên viết, cảm ngộ của bà cũng rất sâu. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Cho nên kinh Phật là cơ duyên trăm ngàn muôn ức khó được gặp, nhất là Phật Pháp Đại Thừa. Không có Đức Phật nói những chân tướng vũ trụ nhân sinh này, chúng ta dùng đầu óc nghĩ cũng không thể nào nghĩ được những chân tướng này. Chúng ta làm sao nghĩ được rằng vũ trụ này là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên cảnh giới của Bồ Tát Đại Thừa, nếu như chúng ta không thể nào chốc lát liền khế nhập được, nhất định phải hướng về phương hướng đó mà nỗ lực. Tất nhiên, muốn thành tựu Bồ Tát Đạo, trước hết phải xây dựng trên cơ sở luân lý đạo đức của thế gian. Ngay cả cơ sở làm người cũng không có, càng không thể nói tới sanh thiên, thành Phật, thành Bồ Tát được. Chúng ta đối với một chữ trung này, trước hết, làm người phải làm sao tận trung đối với quốc gia, với đoàn thể, với gia đình. Cho nên chữ trung này rất rộng lớn. Với chính mình phải trung. Với một đứa kia phải trung. Với cha mẹ, với con cái, chúng ta đều phải tận trung. Tận trung tức là tròn bổn phận, tận tâm, tận lực, làm tròn một phần đạo nghĩa này. Mở rộng đến mỗi một người chúng ta sinh sống trong xã hội này bây giờ là một cuộc sống đoàn thể. Cuộc sống đoàn thể có các ngành, các nghề. Cho nên, xã hội, quốc gia là đoàn thể hỗ trợ nhau. Chúng ta trong mỗi một ngành nghề làm tròn bổn phận của mình để phục vụ xã hội này. Đây cũng là tận trung. Tất nhiên, năng lực sở trường của mỗi một người không giống nhau. Họ chọn lựa một ngành nghề nào trong sĩ nông công thương, họ sẽ dụng tâm mà làm. Ngành ngành sanh trạng nguyên, sự vất vả lao động của mỗi một ngành nghề, chúng ta đều phải nên cảm ơn sự trung thành của họ đối với xã hội này. Cho nên lòng trung này nhấn mạnh một dòng khá là quan trọng, là chúng ta ở trong cả xã hội lớn này, chúng ta ở trong đoàn thể của mình, làm sao để tận trung. Chúng ta không nhận thức trung, vào tới đoàn thể thì không thể tận trung, thì có thể sẽ mưu tư lợi, thì có thể sẽ tùy thuận tâm trạng, tùy thuận tính khí, hoặc là tùy thuận chấp trước làm việc. Cho nên ngoài việc không thể tận trung là thêm loạn. Và chúng ta rất bình tâm mà suy ngẫm. Từ nhỏ tới bây giờ, chúng ta đối với việc làm sao tận trung trong đoàn thể, bản thân chúng ta có suy nghĩ qua chưa? Mấy điểm nào là then chốt nhất? Cha mẹ của chúng ta có dạy cho chúng ta không? Hôm qua có nói với mọi người rồi. Chủ tịch Lưu Phương khi cô sắp đi lấy chồng, cha của cô cho cô ba câu nói. Thật ra, cha mẹ của chúng ta, khi chúng ta phải ra ngoài đi làm, đều có lời nhắc nhở tương tự. Những việc người ta không làm, tự mình chủ động nhận lấy mà làm. Thường cống hiến, học chịu thiệt. Đừng có so đo. Thật sự, người làm trưởng bối có dạy điều này, thì mới là trưởng bối thật sự từ ái. Đừng vô đoàn thể thêm loạn cho người ta. Đừng để mất mặt. Đừng thêm phiền phức. Nếu như chúng ta làm trưởng bối, giảng bối của mình ở trong đoàn đội xuất hiện một số tình hình, còn chạy tới tìm đoàn đội, tại sao anh chị có thể bắt đạt con của tôi? Tại sao anh chị có thể khiến cho nó đau buồn như vậy? Có tình hình này không? Có. Trưởng bối không chỉ không mượn cơ hội này nhắc nhở thái độ con cái của mình cho tốt, mà còn chạy tới đoàn thể mắng người ta. Hiện tượng này, vạn pháp do tâm, nhân tâm lệch lạc, hiện tượng này càng ngày càng nhiều. Bao gồm điều gì? Cha vợ, mẹ vợ dẫn con gái mình đến nhà chồng để mắng. Mắng cha mẹ chồng, mắng chồng của con mình. Mắng con rể. Thiên kim tiểu thư nhà tôi, anh dám đối với nó như vậy. Thậm chí còn đánh con rể. Có không? Đánh đến gãy tay, gãy chân cũng có. Quý vị nói đi, bây giờ những đạo lý luân thường này đều không hiểu. Điều này đối với người tu hành chúng ta là một nguy cơ cao độ. Nguy cơ gì? Học theo Phật Pháp Đại Thừa, kết quả ngay cả làm người cũng không biết. Sau đó còn cảm thấy mình thật không đơn giản. Thiện căn sâu dày. Nói ra những lời đều là Bồ Tát Đạo. Làm ra những việc thì ngay cả quan hệ ngũ luân, quan hệ quân thần cũng không cách nào giữ được. Cho nên sư phụ vẫn luôn nói phải cắm cái gốc, cắm cái gốc, không phải không có lý. Chúng ta suy nghĩ về tâm thái liên quan tới tận trung. Từ những hành trì của cổ thánh tiên hiền, chúng ta cùng cảm nhận thử coi. Thứ nhất, phục tùng là gốc của phụ trách. Mỗi một người có chức trách riêng của bản thân họ. Tại chức đó, quản việc đó. Không tại chức đó, không quản việc đó. Lãnh đạo họ có quyền quyết sách. Cấp dưới họ có thể cung cấp ý kiến. Nhưng cấp dưới sau khi đề xuất xong ý kiến, lãnh đạo chưa có nghe, cấp dưới này chạy đi mắng lãnh đạo của mình, thì cấp dưới này gọi là dĩ hạ phạm thượng. Quý vị nói họ làm sai. Họ làm sai thì họ có nhân quả phải chịu. Quý vị làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Quý vị phải buông bỏ sự chướng ngại này. Tại sao? Tu hành là tu tâm của chính mình. Không buông được, tâm sân hận khởi lên, ý niệm khống chế khởi lên. Chúng ta mượn cảnh duyên trong một đời người này để nâng cao linh tánh của chính mình. Không phải muốn đi tranh đúng sai với người khác. Hơn nữa, lãnh đạo trong bộ phận của chúng ta, họ đại diện ai? Họ đại diện cho chủ nhiệm cao nhất trong đoàn thể này của chúng ta. Như hội tư vấn bên trên chủ tịch chúng ta. Cho nên những người lãnh đạo này cũng đại diện cho hội tư vấn. cũng đại diện cho sự chấp hành của tôi và mọi người khi làm công tác hành chính này. Bất kính đối với họ cũng là bất kính đối với lãnh đạo tối cao, bởi vì họ đại diện cho lãnh đạo tối cao. Lại mở rộng ra nữa, những chủ quản này đại diện cho Lão Hòa Thượng. Cho nên quý vị bất kính với họ, tức là bất kính với Lão Hòa Thượng. Quý vị kính họ thì quý vị tánh đức viên mãn. Họ làm không tốt thì bản thân họ chịu nhân quả, không phải lỗi lầm của quý vị. Điều này chúng ta phải rất rõ ràng. Vậy nói, nếu như họ làm không thỏa đáng thì sao? Họ làm không thỏa đáng, chúng ta trước hết phải làm cho đúng. Chúng ta làm được rồi. Cha mẹ ghét vẫn hiếu kính. Chí thành cảm giao, đá vàng cũng mở. Chúng ta cứ luôn nhìn vào lỗi lầm của lãnh đạo, tâm của chúng ta sẽ không trung thành nữa. Đều luôn mang cặp mắt kính màu để nhìn họ. Nó có lý tới đâu đi nữa cũng là có tâm trạng, ai chấp nhận được? Lời tôi nói đều là đúng. Thái độ đó không đúng rồi, người ta căn bản là nghe không vô, còn chấp trước mình đúng, không quán chiếu được tâm của mình, cứ mang tâm trạng, mang sự sân hận. Người làm việc không thông đều phản cầu chính mình. Lãnh đạo này có chỗ nào không đúng, điều này mình không nhìn lỗi của người ta, mình tận tâm tận lực mà khuyên. Tận tâm tận lực là tận trung ở trong nhân đạo. Cách Bồ Tát đạo dựng rất xa. Chúng ta cứ không buông bỏ được tập khí của mình như vậy thì sẽ uổng phí mục tiêu đời này của chúng ta là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong Hiếu Kinh cũng nói với chúng ta, tiến thì tận trung, thoái thì sửa lỗi, hỗ trợ việc tốt, cứu chữa điều xấu. Chúng ta làm thần tử của người, từ đầu tới cuối đều là làm sao để khiến cho lãnh đạo, khiến đoàn thể tốt đẹp. Tấm lòng này hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi, cũng hoàn toàn không có bất kỳ tâm trạng gì ở trong đó. Như vậy mới là tận trung. Hơn nữa, chánh kỷ mới có thể hóa nhân. Bản thân chúng ta làm chưa tốt, khiến tất cả những lời nói, đạo lý đều rất khó có được hiệu quả. Thậm chí còn càng nói càng không có hiệu quả. Tại sao? Nói thì rất có lý, bản thân còn không có làm tốt, tính khí nóng nảy. Lúc này người ta sẽ nói, nói thì hay như vậy, làm thì không làm được, ngược lại càng phản cảm. Đây đều là nhân tình xử lý. Còn ngày nay, chúng ta tận lực làm tốt. Chúng ta hết sức trung thành. Lãnh đạo có điều không thỏa đáng, họ cũng có lãnh đạo bên trên quản họ. Lãnh đạo của họ sẽ tìm hiểu đầy đủ tình hình rồi, điều chỉnh thích đáng. Nhưng mà ngày nay, lãnh đạo ở bên trên nhìn thấy bản thân của quý vị là cấp dưới, thái độ cũng không tốt như vậy, vì quý vị nói lãnh đạo phía trên sẽ tín nhiệm quý vị, nghe theo quý vị sao? Bản thân quý vị làm không chánh, sao có tư cách nói người khác? Vậy thì căn bản không có cách nào khiến lãnh đạo tin tưởng. Bất luận là lãnh đạo giai cấp nào, chỉ cần chúng ta tâm trạng hóa, chỉ cần chúng ta hết sức tùy thuận sự chấp trước của mình, mà không lấy đại cục làm trọng, ai cũng không cách nào tiếp thu ý kiến của chúng ta. Tiếp thu ý kiến của chúng ta chẳng phải sẽ thuận theo tính cách, thuận theo tập khí chúng ta mà làm việc sao? Lãnh đạo càng cao cấp, phương diện họ nhìn sẽ phải càng chỉnh thể. Ví dụ nói, có một số người giảng dạy, Vừa nghe sư phụ nói hoàng hộ phải chia ra, có đạo lý không? Quý vị đồng nhân, có đạo lý không? Có đạo lý, nhưng đạo lý phải coi tình hình thực tế. Ồ, đem đạo lý của sư phụ đi đè lãnh đạo. Anh coi, sư phụ giảng như vậy, tại sao anh không hoàng hộ phân khai? Đạo lý là tuân theo một nguyên tắc, nhưng tình hình thực tế khách quan, chúng ta phải tùy việc mà xét. Nhân lực không đủ, quý vị còn hoàng hộ phân khai. Tôi đã từng gặp phải một tình hình. Bây giờ anh dùng người này là không thích hợp. Anh ta thế nào? Chỗ nào có vấn đề? Tôi hỏi họ một câu, vậy anh nói phải dùng ai? Họ nghĩ cả nửa ngày, không nói gì. Phê bình thì rất khoái chí. Bảo họ tiến cử một người không có. Giai đoạn này, chúng ta chính là một tình hình như vậy đó. Phê bình cả nửa ngày, một ý kiến mang tính xây dựng cũng không có. Đó là gì? Đó là cầu nhau cằn nhằn. Mọi người nghĩ coi. Đây chẳng phải là cơ hội giúp chúng ta bao dung cùng khắc phục khó khăn sao? Một người ngay cả thái độ bao dung cùng khắc phục khó khăn cũng không khởi được, đứng trên bục giảng. Giảng những thứ đó đều là hư giả. Phước báo của đại chúng bây giờ đâu có đầy đủ vậy. Việc gì cũng đều là thuận cảnh. Điều kiện gì cũng đầy đủ. Cho nên người ta, đương gia mới biết gạo đắt, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, dùng trong đoàn thể cũng cùng một đạo lý đó. Phê bình thì rất là sảng khoái. Thực sự hỏi họ, phải làm sao? Bản thân họ cũng không biết. Con người phải tin tưởng, thời thời đều do Phật Bồ Tát an bài. Sau đó quán chiếu tâm của mình có còn ở trong đạo không. Thật ra tu hành rất đơn thuần, tức là thái độ này. Nhưng chúng ta khiến cho nó trở nên quá phức tạp, tất thảy thuận theo tập khí của mình mà suy nghĩ. Sau đó là biết một chút kinh giáo, lại xen tạp kinh giáo trong đó, liền cảm thấy chính mình có lý. Thật sự nếu cảm thấy chính mình có lý, kiến nghị mọi người dùng một phương pháp, đem những lời mình nói ra ghi lại hết, mỗi một câu phân tích một chút, có phải toàn bộ đều là giáo huấn của sư phụ, đều là giáo huấn trong kinh điển không? Nếu như 10 câu có 9 câu phải, một câu không phải, đó là đem 9 câu đó ra che đậy một câu chấp trước đầy của mình. Điều này quá vi tế. Cho nên có mấy người tin tưởng hiện tại chính là sự an bài của Phật Bồ Tát. Chính là đang rèn luyện phần mà chúng ta thiếu sót nhất. Chấp trước nhất, không phải tất cả điều kiện đều thuận theo chúng ta mới có thể tu hành, mới có thể làm việc. Nếu như tâm thái như vậy thì không cần làm. Hoàn toàn không đợi được tới lúc đó. Tại sao? Nếu như là như vậy, thì không phải Phật Bồ Tát an bài. Tại sao? Thuận theo tham niệm của chúng ta, sao là Phật Bồ Tát an bài? Cho nên sư phụ nói, theo nghịch cảnh, trong ác duyên, không sân hận, nghiệp chướng đều tiêu, lời nói này không lẽ chỉ đem ra đọc thôi sao? Trong thuận cảnh, theo thiện duyên, không tham si, phước huệ điều hiện. Chúng ta bây giờ đều còn trẻ, rất nhiều nhân tình xử lý còn rất thiếu sót. Dưới sự gia hộ uy đức của sư phụ, có cơ hội có thể phục vụ đại chúng. Nhưng đừng đánh giá sai năng lực của bản thân chúng ta, hình như rất lớn. Không có những uy đức đề của sư phụ, ai tin tưởng chúng ta mà đi làm việc gì? Cho nên, vẫn phải trong sự làm việc xử sự, không khởi tâm động niệm, thường xuyên đối chiếu những tâm thái này. Phục tùng là gốc của phụ trách. Cái gốc này đều không được coi thường. Tiếp đó tận trung, niệm niệm suy nghĩ cho đại cục. Hơn nữa là tâm báo ân. Báo ân của chúng sanh, báo ân của sư phụ đã tín nhiệm. Giống như Gia Cát Khổng Minh, báo ân tri ngộ của Lưu Bị. Mọi người nghĩ thử coi, Gia Cát Khổng Minh trong khoảng thời gian mấy chục năm đó của Ngài có dễ dàng không? Ngài đã nhận cái duyên này đi phò tá Lưu Bị, thì lúc đó là nhận chức giữa lúc bại quân, phụng mệnh trong cơn khốn đốn, đã gia nhập khi đánh bại trận đang trốn chạy. 20 năm đó cúc cung tận tụy, chỉ vì muốn báo một ân tri ngộ này. Chúng ta bây giờ không chỉ báo ân tri ngộ, còn báo ân đức của Phật Bồ Tát, của sư phụ, của chúng sanh, cho chúng ta cơ hội thành tựu pháp thân huệ mạng. Người ta và các Khổng Minh chưa được nghe Phật pháp còn tận trung, chỉ làm hết cái ân tri ngộ này mà đạt được tâm cảnh như vậy. Chúng ta bây giờ gặp được duyên, so với ân tri ngộ này của Ngài, ân đức còn lớn hơn. Chúng ta càng đáng phải noi theo tâm cảnh của Ngài. Cho nên quyển Xuất Sư Biểu này, mọi người có cơ hội có thể xem thêm. Sau này, chúng ta trong Văn Ngôn Văn cũng sẽ nói tới bài này. Được, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.